Và tiếp theo đó, Thánh Phaolô viết những dòng tuyệt vời về mầu nhiệm thập giá. Không thể đọc hết được, tôi mời các anh chị đọc từ câu 22, cũng ở chương 1, câu 22 đến câu 25. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ,
còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi là rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Trong mùa chay, chúng ta tập trung vào mầu nhiệm thánh giá Chúa. Cho nên câu này rất tốt. Ngay từ thời của Thánh Phaolô đấy, Ngài đã nói người Do Thái thì coi thập giá là cái gì? Là ngu xuẩn. Còn dân ngoại thì coi làm sao? Là điên rồ. Mà đang khi đó những kẻ tin như chúng ta thì lại chiêm ngắm đến với thập giá như là nguồn sức mạnh và nguồn sự khôn ngoan. Lạ lùng lắm. Và không phải thời của Thánh Phaolô mà ngày hôm nay cũng vậy nữa. Nhiều người người ta nhìn thập giá là sự ngu xuẩn và điên rồ. Ngày hôm nay cây thập giá mà chúng ta mang ở trên ngực mình như là biểu tượng của người Kitô hữu, người Công giáo, nó đang bị tục hóa. Cây thập giá bây giờ nó trở thành một món hàng trang sức của các ca sĩ, của các người mẫu, lủng lá lủng lẳng. Cùng với những tấm áo đắt tiền, rồi có khi còn tệ hơn nữa để khoe da khoe thịt. Nó bị tục hóa này. Người ta đâu có nhìn thấy ở đó cái ý nghĩa thật giả mà Thánh Phaolô nói đến trong thư thứ nhất Côrintô. Sức mạnh ở chỗ nào? Khôn ngoan ở chỗ nào? Người ta chỉ thấy điên rồ và ngu xuẩn. Và nếu chúng ta chỉ đứng ở trên cái bình diện sức mạnh theo nghĩa là tính toán của thế gian, giống như ngày xưa Stalin của Liên Xô nghe người ta nói đến Đức Giáo Hoàng, ông ấy hỏi ngược lại: thế Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn? Chả có sư đoàn nào cả. Nhưng mà Stalin cuối cùng bao nhiêu sư đoàn, chết trắng mắt đó. Còn Giáo Hoàng Roma thì vẫn còn đấy, chẳng có sư đoàn nào cả. Cho nên nếu mà cứ nói đến sức mạnh theo cái nghĩa sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị, thì đúng thập giá là ngu xuẩn, điên rồ. Vậy mà nhiều khi người Công giáo mình cứ hiểu sức mạnh theo cái nghĩa đó đó, mình quên mất cái sức mạnh và sự khôn ngoan của thập giá là sức mạnh của tình yêu đi đến tận cùng. Và sự khôn ngoan của thập giá cũng là sự khôn ngoan của tình yêu đi đến vô biên. Thế Thành thử mỗi một ngày mà làm dấu thánh giá, chúng ta không chỉ vẽ trên mình một cây thập giá, mà cùng với việc vẽ trên mình cây thập giá ấy, chúng ta còn đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có nghĩa là mình tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, một cộng đồng, một gia đình tình yêu. Và trước khi mình làm việc gì, mình nhân danh Thiên Chúa tình yêu ấy mà làm. Cái đoạn thư thứ nhất Côrintô này là một trong những đoạn tuyệt vời về mầu nhiệm thập giá. Mà trong mùa chay, nếu các anh chị có cơ hội, thỉnh thoảng chúng ta nên đọc lại để suy niệm